Tiếng nói đa nguyên.
Chúng tôi là Hoàng Long, phóng viên của Đài Radio Trung Trời Mới. Xin được mến chào luật sư Nguyễn Bắc Chuyển. Trước hết xin luật sư có đôi lời chào đến quý thính giả của Đài Radio Trung Trời Mới ạ.
Dạ, tôi là Nguyễn Bắc Chuyển. Tôi xin kính chào quý thính giả nghe Đài Trung Trời Mới và xin được kính chào anh phóng viên Hoàng Long ạ.
Vâng, thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, chúng tôi vừa nhận được tin của Hội Quan sát Nhân quyền Thế giới cho biết rằng anh đã là một trong 8 người Việt Nam được vinh danh trong cái giải nhân quyền Hammed năm 2011. Thế thì thưa anh đã được biết tin này hay chưa ạ?
Dạ thưa anh Hoàng Long, thưa quý khán giả nghe đài, tôi được biết cái tin này cách đây khoảng 2 tháng thưa anh. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch có gửi một cái thư riêng đến tôi và thông báo rằng là tôi sẽ được giải thưởng nhân quyền Hammed năm 2011, cách đây khoảng 2 tháng. Và ngày 14 tháng 9 thì tổ chức Human Rights Watch đã tuyên bố chính thức trên các cái cơ quan truyền thông, thưa anh Hoàng Long.
Vâng, cảm ơn luật sư đã cho biết cái tin tức cụ thể về cái sự báo tin của tổ chức quan sát nhân quyền. Thế thì cái cảm tưởng của anh khi mà được biết rằng anh sẽ được trao cái giải ấy nó ra sao thưa anh?
Thưa anh, khi mà tổ chức nhân quyền gửi thư đến cho tôi để thông báo về việc tôi sẽ được nhận giải đó, thì tôi cũng rất là mừng và tôi vui lắm. Tôi đem những cái tin này để nói lại cho những cái người trong gia đình của mình và nói lại với những người bạn hữu của mình. Nhưng mà tôi nói với họ rằng đừng có nên thông báo cho ai biết hết, bởi vì đây là một cái thư riêng thôi. Khi nào họ thông báo chính thức thì chúng ta mới có thể phổ biến cái tin này đi được. Nói chung là những người quan tâm đến tôi, bạn bè, thân hữu đều rất là vui, thưa anh Hoàng Long.
Vâng, bản thân anh đã từng là một cựu tù nhân chính trị. Thế thì anh nghĩ rằng cái sự việc mà tổ chức quan sát nhân quyền trao cho anh cái giải năm nay nó có một ý nghĩa gì hay không?
Dạ, thưa anh, nói chung thì đối với cái ý nghĩa của tôi về cái giải thưởng nhân quyền đó, đó là một sự khích lệ rất là lớn cho cái công việc của tôi đã làm. Tôi đã dấn thân và tôi đã trả giá cho cái sự dấn thân đó. Một sự khích lệ rất là lớn lao đối với tôi, cũng như đối với gia đình tôi. Thưa anh, tôi còn có một cái cảm nghĩ như vậy. Hiện nay thì 8 người đoạt giải thì chỉ có 2 người bên ngoài là tôi và anh luật sư Lê Trần Luật, còn 6 người anh chị ở trong đó. Và tôi cảm nhận như thế này, nếu mà cái tin này được lọt vào trong đó thì tôi nghĩ 6 anh chị đó sẽ rất là vui mừng.
Kính thưa luật sư, trong số 48 người được cái tổ chức quan sát nhân quyền trao giải cho năm nay thì đã có đến 8 người là người Việt Nam. Luật sư có thể cho biết cái cảm nghĩ, cái nhận định của luật sư tại sao mà lại có đến 8 người Việt Nam trong số 48 người được trao giải như vậy, thưa luật sư?
Thưa anh Hoàng Long, thưa quý thính giả nghe đài, 8 người trên tổng số 48 người của 24 quốc gia là một con số rất là chiếm lượng tỷ lệ rất là lớn trong cái nhận giải lần này. Bởi vì thưa anh Hoàng Long, hiện nay thì anh đã thấy rằng là từ năm 2006 cho đến nay, cái tình trạng vi phạm nhân quyền của nhà nước Việt Nam tôi thấy không có sự thuyên giảm, không có sự khắc phục, mà ngày càng nhiều, có nhiều người đã lên tiếng nói của mình và sau đó là bị bắt giam. Cái sự vi phạm nhân quyền này nó phát triển đến mức độ là chúng ta thấy ngày càng có nhiều người đi vào nhà tù và có nhiều người đã bị bắt bớ một cách là tùy tiện, độc đoán, vô căn cứ, không có một cái chứng cứ gì cả, và họ cứ việc bắt như vậy thôi. Thì tôi nghĩ rằng sở dĩ tổ chức Human Rights Watch trao cho lần này cái số lượng rất là nhiều những cái người đấu tranh ở tại Việt Nam, bởi vì họ muốn cho cả thế giới biết rằng là họ đang quan tâm rất nhiều đến cái trường hợp vi phạm nhân quyền của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Giải thưởng nhân quyền Human Rights Watch là một cái sự vinh danh cho những người dấn thân, mà đồng thời đó là một sự bảo vệ của những người đã dấn thân và đang bị giam giữ trong các cái nhà tù. Đối với trại giam, nếu mà trại giam biết được rằng những người đang bị giam cầm đã được nhận cái giải thưởng, thì họ cũng có một cái tác dụng rất lớn là họ không dám ngược đãi những cái người tù nhân này. Bởi vì nếu mà họ ngược đãi và thông tin đã lọt ra bên ngoài thì họ sẽ chịu cái trách nhiệm rất là lớn trước cái công luận của quốc tế cũng như là đối với cấp trên của họ. Do đó họ sẽ phải nương tay nhẹ tay hơn đối với những người đã đoạt giải. Còn tổ chức Human Rights Watch trao cho 8 người này trong tổng số 48 người một cái tỷ lệ rất là lớn, là cũng đã lên tiếng cảnh báo với nhà nước Cộng sản Việt Nam rằng nếu nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì cái sự vi phạm nhân quyền đối với những người dân trong nước, đối với những nhà bất đồng chính kiến, thì trong tương lai những cái tổ chức nhân quyền khác cũng sẽ ảnh hưởng đến, và sau đó là các cái chính phủ phương Tây, các cái chính phủ mà có cái nền dân chủ phát triển cũng sẽ có các biện pháp chế tài đối với nhà nước Cộng sản Việt Nam này.
Vâng, và luật sư có nghĩ rằng trong năm 2011 này nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ tạo điều kiện để cho 8 người được nhận giải, lên đường đi nhận giải vinh dự này hay không thưa luật sư?
Dạ thưa anh Hoàng Long, thưa quý khán giả nghe đài, tôi hoàn toàn không có một cái hy vọng gì đối với việc nhà nước Cộng sản Việt Nam sẽ cho một trong 8 người chúng tôi hay là 8 người đi nhận giải ở tại nơi tổ chức, thưa anh Hoàng Long. Tôi hoàn toàn không có cái hy vọng gì cả. Còn nếu có chăng, nếu tôi và anh Lê Trần Luật hiện nay đang còn ở ngoài, nhưng mà tôi thì bị quản chế rồi, chắc chắn sẽ không được đi. Còn nếu như anh Lê Trần Luật được đi thì tôi nghĩ rằng cái khả năng trở về của anh Lê Trần Luật rất là khó, thưa anh Hoàng Long. Do đó có thể rằng cái cách tốt nhất là tổ chức Human Rights Watch phải trao cái giải thưởng phiến diện thôi, bởi vì chúng tôi sẽ không có ai đến đó để được nhận giải đâu, thưa anh Hoàng Long.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và kính thưa luật sư, là luật sư cũng là một thành viên của Hội Ái Hữu Cựu Tù Nhân Chính Trị tại Việt Nam. Và theo như nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì họ đã nhiều lần tuyên bố rằng tại Việt Nam không có một tù nhân chính trị nào cả. Thế thì luật sư phản biện ra sao với cái lập luận này của người phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam ạ?
Dạ, thưa anh Hoàng Long và thưa quý khán giả nghe đài, chúng ta cũng biết rằng những người hoạt động nhằm để lên tiếng cái sự bất công trong xã hội, nhằm để đòi cái quyền lợi về tự do dân chủ nhân quyền, đó là những người hoạt động chính trị. Thì khi họ bị bắt và bị kết tội về những cái điều đó thì đương nhiên họ là tù nhân chính trị. Tôi rất là ngạc nhiên khi nhà nước Cộng sản Việt Nam luôn luôn né tránh cái chữ tù nhân chính trị, mà trong khi đó thì cán bộ trại giam cũng sử dụng cái tù đó, cũng ghi lên những cái đồ vật của chúng tôi là đội chính trị. Rồi những cái người tù thường phạm cũng gọi chúng tôi là những người tù nhân chính trị, cũng gọi đó là đội chính trị. Không lẽ rằng những cái người tù thường phạm, những cái người cảnh sát trại giam lại có một cái trình độ nhận xét tốt hơn là những người ngồi ở cấp trên hay sao? Hay là những người ở cấp trên chỉ là bưng bít thông tin, che giấu cái sự thật mà thôi, thưa anh Hoàng Long? Chứng tỏ rằng dù cho họ có che giấu gì đi chăng nữa thì thế giới quốc tế vẫn gọi chúng tôi là những tù nhân lương tâm, những tù nhân chính trị và không thể chối cãi được.
Vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Bắc Chuyển. Trước khi chấm dứt cuộc phỏng vấn, chúng tôi xin được hỏi luật sư, trước dư luận thế giới sẽ biết được đến 8 nhà hoạt động dân chủ được trao cái giải nhân quyền 2011 này, thì luật sư có cái điều gì nhắn nhủ với tất cả các cơ quan bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới hay không ạ?
Dạ, thưa anh Hoàng Long, thưa quý khán giả nghe đài, bản thân tôi là chỉ là một cái người đấu tranh rất là nhỏ bé trong một cái đất nước Việt Nam này. Chúng tôi biết rằng tiếng nói của chúng tôi thì có thể là đại diện cho những người dân mà thấp cổ bé họng hơn mình nữa, và chúng tôi cũng cố gắng làm sao đó đưa cái tiếng nói này đi xa hơn. Nhưng mà thật tình mà nói thì nếu không có cái sự giúp đỡ của đồng bào Việt Nam tại hải ngoại thì có lẽ tiếng nói của chúng tôi cũng bị chìm vào phên lãng mà thôi. Chứng tỏ rằng có rất nhiều, và có những năm mà khi mà truyền thông chưa được phát triển thì có những người đi ở tù và đã bị hình như là quên lãng và thế giới bên ngoài không biết gì về họ, như trường hợp của anh Trương Văn Sương, trường hợp của ông Trần Văn Thiên, trường hợp của ông Nguyễn Hữu Cầu. Những người đó đi tù rất là lâu năm, vài chục năm rồi, nhưng mà hình như là không ai biết hết. Thì cái vấn đề mà để nhắn gửi đối với các tổ chức nhân quyền hay là các chính phủ, các cái nước có dân chủ, thì tôi nghĩ đồng bào của Việt Nam hay hải ngoại sẽ giúp chúng tôi làm việc này tốt hơn, thưa anh Hoàng Long.
Cảm ơn luật sư Nguyễn Bắc Chuyển đã dành cho quý thính giả của đài Radio Chân Trời Mới một cuộc phỏng vấn ngay sau khi anh nhận được tin đã được vinh danh trong giải nhân quyền thế giới năm 2011. Xin trân trọng cảm ơn anh.
Thank you.